Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và ấm áp. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú và xương kim phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật di trú, gia đình, rồi về vấn đề tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, giấy tờ mua bán hoặc mướn nhà cửa cơ sở thương mại. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, ấm áp và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta biết là khi những người định cư ở Hoa Kỳ hay những người vào Hoa Kỳ mà không phải là thường trú dân hoặc là công dân của nước Hoa Kỳ thì họ phải được duyệt xét giấy tờ. Nói chung quy là họ phải được khám xét. Nếu họ không được khám xét thì họ vào đây dưới một tình trạng bất hợp pháp. Vậy thì những cái sự gì xảy ra để mà một người có thể bị trục xuất dựa trên những cái điểm căn bản về việc họ không được nhập cư, điều khoản Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ 212A, hoặc là họ có những cái lý do căn bản mà chánh án ở tòa di trú có thể ra lệnh cho họ bị trục xuất Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ điều khoản 237A(1)(a). Hai cái điều khoản này nó thường thường nó hay gọi là nằm chồng lên nhau, chúng ta gọi là overlap. Cái sự khác biệt chính là cái người này muốn được vào Hoa Kỳ, xin được vào Hoa Kỳ, nhưng mà họ chưa được vào Hoa Kỳ bởi vì họ có những cái hành động, những cái việc nó xảy ra làm cho cái dạng của họ không được vào Hoa Kỳ. Cái người mà bị trục xuất là cái người đã được vào Hoa Kỳ, đang sống ở Hoa Kỳ, nhưng bây giờ họ bị trục xuất vì họ đã vi phạm những cái điều khoản luật như thế nào đó. Khi mà muốn được vào Hoa Kỳ thì cái người ngoại quốc phải hội đủ mọi điều kiện đòi hỏi và phải chứng minh là họ đã không được nhập cư dưới Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ điều khoản 212A nhỏ. Có rất là nhiều những cái lý do để mà cái người này không được nhập cư. Ví dụ như họ là một người có những cái bệnh truyền nhiễm, disease, thì họ không được vào. Và những cái bệnh truyền nhiễm đó là những cái bệnh gì? Không phải là tất cả mọi bệnh. Đây chỉ là một cái thí dụ là những người này có những cái bệnh như là bệnh cùi, leprosy, vì cái bệnh này nó có thể di truyền, đúng không? Những bệnh về tình dục như syphilis, như là gonorrhea, những bệnh như là lao, tuberculosis, những bệnh mà cái liệt kê của những căn bệnh này nó làm cho cái người này bị quản chế, tức là không có được gọi là đụng chạm hay là có cái sự liên hệ đến một người khác. Những cái việc này nó rất là quan trọng. Có nhiều người hỏi tôi vậy chứ tôi, con tôi nó bị cái bệnh như vậy thì nó có được vào Mỹ hay không? Chúng ta phải duyệt xét, phải điều tra xem rằng là cái bệnh tình của cái người này nó có là một cái sự ngăn chặn để cho họ được nhập cư hay không. Những người ở ngoại quốc có những cái tội hình sự đã bị kết, tức là có tiền án, và những người này tiền án của họ căn bản mà nói là nó liên quan đến hạnh kiểm của họ, hay là họ có những cái tội về việc dùng thuốc cấm, điều khoản Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ, điều khoản 212A2. Cái việc mà một người không có một cái hạnh kiểm tốt, nó tùy vào cái vấn đề hạnh kiểm tốt nó không tốt như thế nào. Cái người mà mang tội hiếp dâm, cái người mang tội đốt nhà, cái người mang tội cướp của mới lại ăn cắp, mới lại gian dối, gian lận, là nó vào cái chỗ hạnh kiểm không tốt rồi, đúng không? Rồi cái người mà hiếp người khác cũng là một cái người không có tốt, có cái hạnh kiểm như vậy thì sao mà tốt được? À, nhưng mà rồi có những người bị những cái lỗi này khi họ dưới 18 tuổi, hay là cái lỗi họ phạm nó là một cái lỗi nhỏ, cái hành động mà họ làm nó sẽ không làm cho họ bị đi tù quá một năm, và họ có thể đã không bị kết tội, như là những người mà mang cái tội ăn cắp vặt đó, mà họ là một người thường trú dân. Nếu mà cái việc này nó xảy ra một lần, nó không phải là một cái tội đại hình, thì chúng ta có thể coi như đó là một cái lỗi nhỏ mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ cho mình được phép bãi cái điều khoản, bãi cái hình sự đó, để mà mình không phải bị vấn đề trục xuất. Có những người bị kết hơn 2 tội, hay nói đúng hơn là hơn 1 tội, tức là họ bị kết 2 tội trở lên. Nhưng mà hai cái tội này nó đến từ một cái việc làm về vấn đề bất chính. Ha, ví dụ như cái người này vào trong nhà người ta, chúng ta gọi đó là burglary. Ha, và vào trong đó thì họ mang một cái tội là đốt nhà, họ mang cái tội thứ hai là đánh người. Lúc này hai cái tội này nó xảy ra, hai cái hành động này nó xảy ra trong một cái cuộc cướp nhà. Nhưng mà rồi cái hình sự của họ nó xảy ra như vậy và họ bị kết tội cả hai cái tội đó, thì họ không có được coi như là họ sẽ được bước vào Hoa Kỳ này. Cái vấn đề mà một người bị mang những cái tội về vấn đề mua bán thuốc cấm á, rất là nguy hiểm. Ok, tại vì nếu mình là một cái người biết là cái người kia là cái người chủ chốt bán thuốc cấm mà mình theo họ, rồi mình cũng làm cái việc này, rồi cuối cùng mình bị kết tội, làm sao mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ có thể cho mình được vào quốc gia Hoa Kỳ này được? Đây là cái điều luật ở trong sách luật di trú và công dân, điều khoản 212A2C. Rồi những người là những người mãi dâm cũng không được vào Hoa Kỳ này. Những người mà mua, nó gọi là human trafficking, tức là mình đưa người qua lại vào nước Mỹ này. Những người mà gọi là money laundering, tức là chúng ta chuyển tiền á, tiền lậu á. Rồi chúng ta vì những cái tội này, chúng ta sẽ không được vào Hoa Kỳ. Nhưng có những người được quyền waive, tức là bãi, xin bãi bỏ để mà được nhập cư vì những cái lý do rất là cần thiết để mà cho cái người này được nhập cư. Tôi nói một cái thí dụ, cái người này tỷ dụ như họ có một người cha và một người mẹ, đang cần đến sự giúp đỡ của họ. Nếu họ không có nhập cư thì cái cuộc sống của hai ông bà này rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta không phải chỉ có nói thôi nhé. Chúng ta không có chỉ nói. Tôi cần phải vào là vì chính phủ phải có cái sự gọi là humanitarian, tức là cái sự gọi là thương tình để cho tôi được bước vào để tôi chăm sóc bố mẹ tôi. Nói như vậy thì chả đi đến đâu cả. Cho nên chúng ta phải cần đến luật sư làm về những vấn đề này, để luật sư họ điều tra và họ xem rằng là cái việc mà xin được nhập cư vì những cái lý do gì đó mà tôi vừa mới nêu là được hay không được. Có rất là những cái trường hợp rất là khó, khó không thể tưởng tượng được. Không thể nào mà chúng ta có thể được vào Hoa Kỳ này thì chúng ta phải chấp nhận là không có được nhập cư, có thế thôi. Đây là những cái trường hợp mà luật đã nói như vậy. Nhất là quý vị biết có nhiều người vào Hoa Kỳ này mới đầu là hợp pháp. Tức là ví dụ như họ vào dưới cái dạng là họ là một người, để tôi coi nào, là một người đi du lịch. Hay là họ vào đây dưới cái dạng họ là một người đi học. Ok. Nhưng mà rồi sau đó họ làm những cái hành động bất chính để mà chính họ tạo ra cho họ một cái sự khó khăn, và cuối cùng chính họ đã tự làm cho họ bị trục xuất. Như quý vị thấy, hồi nãy thì tôi nói rằng là hai cái điểm khác nhau nhưng mà nó gần giống như nhau, nó trộn lẫn với nhau, là cái điều kiện là chúng ta căn bản là chúng ta không được nhập cư, rồi cái điều kiện là chúng ta được nhập cư, rồi chúng ta bị trục xuất. Ok, thì cái cô này cố vào Mỹ dưới cái dạng cố là một người đi du học. Nhưng mà rồi một thời gian sau, cô ấy dùng một cái khai sinh của một người nào khác, rồi cô ấy làm được một cái passport. Khi cô làm được cái passport rồi thì cô mới đi ra đi vào nước Mỹ. Cô thấy rằng là tôi đi ra rồi tôi đi vào, người ta cũng cho tôi đi vào, người ta không có thắc mắc gì hết. Vậy thì cứ làm tiếp tục thôi. Dùng cái passport đó để mà đi bầu, nói mình là người công dân Hoa Kỳ. Đây là một cái hình sự, một cái hành động không có hạnh kiểm. Tức là cô ta đã làm mất cái hạnh kiểm của một người thật thà, của một người sống mà không có cái sự lừa đảo cho nó. Okay. Quý vị biết những cái người mà vô Hoa Kỳ này, khi quý vị đi vào Hoa Kỳ, khi quý vị đi du lịch, mà những người ở Hoa Kỳ ha, quý vị đưa tới cho cái nhân viên hải quan, họ ngồi đó, họ đem họ nhìn vào cái máy computer, họ xem coi là mình là ai, là mình có dấu vết gì không. Và thế là họ cho mình đi qua, họ không làm gì nữa hết, chừng vài phút ha. Nhưng những cái người mà vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng là thường trú dân đó, thưa quý vị, họ phải bị duyệt xét ghê lắm. Họ bị duyệt xét, họ bị hỏi, họ bị những cái sự khó khăn mà chúng ta không có là những người công dân Hoa Kỳ. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư. Nhớ tắt cái radio, có thôi nó bị vang chị nha. Cảm ơn chị. Dạ, mời chị đặt câu hỏi nha.
Dạ, dạ, em chào luật sư. Hello.
Dạ, mời chị.
Em nói rồi đó, có nghe rồi phải không chị?
Dạ, nghe. Dạ,
dạ. Dạ. Cho em hỏi là giống như em đi làm, em bị lay off á, rồi xong rồi em đang có bảo hiểm, rồi bây giờ mình bị thất nghiệp á, thì dân hãng nó cho mình cái gì mà cấp ra gì đó, nó kêu mình ký giấy gì đó. Mà thì cái đó em cũng ký rồi, thì điện người nó nói là cho gia hạn thêm bảo hiểm 3 tháng, mà em không hiểu nó là cái gì, mà ví dụ mình ký thì có lợi không lợi như thế nào đó. Hello, em cấp máy nha, em không biết có nghe em không, mà em không có. Hello.
Dạ nghe. Dạ luật sư nghe câu hỏi phải không, thưa luật sư? Dạ rồi, dạ chị cúp máy đi để nghe luật sư trả lời câu hỏi nhé. Cảm ơn chị.
Dạ.
Mời luật sư ạ.
Khi mà mình bị nghỉ việc á, mà mình có bảo hiểm sức khỏe ở hãng trong thời gian làm việc, đến lúc mình nghỉ việc thì bảo hiểm của hãng không có còn nữa. Nếu mà họ nói rằng là họ cho mình một thời gian 3 tháng để mình còn cái bảo hiểm đó, thì đó là cái 3 tháng mà mình nên tận dụng để mình đi khám bác sĩ hay làm cái việc gì đó cần thiết về vấn đề sức khỏe. Vì sau đó, nếu mà cái chương trình Oprah, đó là cái chữ viết tắt của một cái chương trình bảo hiểm sức khỏe mà những người chủ công ty phải nói cho những nhân viên biết để họ tiếp tục có cái bảo hiểm đó, và cái bảo hiểm đó nó không có rẻ. Nhưng mà tùy vào từng trường hợp của những người, ngày hôm nay chúng ta có những cái chương trình Obamacare, quý vị nên nói chuyện với những người làm về vấn đề bảo hiểm sức khỏe ở ngoài thị trường để biết rằng là cái lựa chọn thế nào. Cái mà tôi đề nghị với tất cả mọi người khi mà cái hỏi cái câu hỏi này đó, tất cả mọi người chúng ta khi chúng ta đi làm, hầu hết chúng ta biết một phần nào về cái ngôn ngữ của hoặc của tiếng Mỹ. Và chúng ta nếu không hiểu thì chúng ta nên yêu cầu công ty họ cung cấp cái lời giải thích bằng tiếng Việt Nam của mình. Tôi không tin rằng là những công ty này từ chối. Hoặc là chúng ta cần có người phải ngồi đó hiểu để giải thích cho mình biết. Chứ đừng có ký giấy tờ khi mà mình không hiểu gì hết. Có nhiên có những cái mình ký có thể nó không có làm thiệt hại cho mình, nhưng mà rồi út ra cả ký một cái là kể như mình không có thể nào gỡ lại được. Cho nên phải nói những cái người công ty họ thông dịch cho mình, hay họ dịch, họ diễn giải, hay họ nói cho mình để mình hiểu là cái việc này nó như thế nào. Hầu hết chúng ta đều hiểu những cái việc căn bản như thế này nhé. Đó là câu
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Dạ, cả hy vọng rằng chị đã nghe câu trả lời của luật sư. Không hiểu tại sao ông bà mình lại có câu út xa gà chết, nhà mình chết, luật sư nhà chứ không phải là gà chết, luật sư. Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú. Luật sư Nguyễn Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Có thể muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và quý vị có biết tại sao những người là thường trú dân khi mà họ đi vào cửa khẩu họ phải bị kiểm soát chặt chẽ đến độ như vậy không? Là tại vì chính phủ Hoa Kỳ họ phải biết rằng là bao nhiêu người đang sống ở Hoa Kỳ này, bao nhiêu người nhập cư. Chúng ta là công dân Hoa Kỳ thì chính phủ Hoa Kỳ biết rồi là bao nhiêu người là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà những người là thường trú dân, có những người vào đây không có ở, có những người vào đây ở, cho nên họ phải đếm và hỏi xem những người mà vào Hoa Kỳ này dùng passport giả, passport Hoa Kỳ giả đấy nhá, thì những người này là những người nói rằng là tôi là một người công dân Hoa Kỳ. Và quý vị biết, trên cái đơn N400 đó, nó có cái câu hỏi đó đó. Nhá, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Rồi là ông đặt câu hỏi.
Hello, cô Phượng cho tôi hỏi thăm. Tôi có đứa em gái mà she has a mental problem, mà she được cái benefit của SSI á. Mà bây giờ trong băng cũng khoảng được 4-5 ngàn mà giấy tờ của si bị mất hết rồi. Mà kêu si đi làm thì si không có đi, giống như không có care cái gì hết á. Mà Social Security thì nói rằng là cái tiền này không xài, không lấy ra thì cái benefit bị cắt. Vậy văn phòng có cách nào để giúp cho si không, cô Phương?
Ok, đây là cái câu trả lời của tôi vào cái trường hợp này nhé. Hy vọng là quý khán giả theo dõi một chút câu hỏi này, tại vì câu hỏi này nó xảy ra khá nhiều cho nhiều người trong cộng đồng của chúng ta. Cái việc đầu tiên anh nói là cái cô em của anh là một người không còn có trí óc, tức là cô ta không biết. Nếu mà như vậy thì cô ta nếu mà đã tuổi, anh có cái conservatorship của cô ta hay là gia đình có cái conservatorship của cô ta hay không? Tôi không cần
không có tôi, không có cô không có cô
tôi không có cần cái trả lời. Tôi đưa ra những cái đề nghị để trong gia đình suy nghĩ nhé. Việc đầu tiên là gia đình phải làm một cái conservatorship cho cô này, tức là cái người nó đã đứng ra nói với lại tòa rằng là tôi là cái người sẽ lo lắng về vấn đề tài chính, về vấn đề sức khỏe, về vấn đề pháp lý cho cái cô này. Việc đầu tiên là cái việc đó phải làm. Nếu chưa có thì phải tìm luật sư để làm một cái conservatorship, cái việc đó đầu tiên. cái người được chánh án ra cái lệnh này á, là cái người giống như là cô ta vậy, đi nhà băng làm này làm cái kia, cô ta có đến 4-5 ngàn đồng, trong khi đó phúc lợi của cô ta mỗi tháng 800 mấy. Vậy thì chính phủ họ sẽ ngừng không cho cô ta ít nhất là 5 tháng, 8 năm 40. Ok, thì rồi sau đó lại bắt đầu làm giấy tờ để mà nộp lại, để xin lại cái phúc lợi cho cô ta. Rất là phức tạp và rất là khó. Cho nên phải đi tìm luật sư để mà làm cái việc về conservatorship trước hết. Cái tiền của cô ta có như thế nào, làm sao cô ta có cái tiền đó. Thì đã xảy ra tất cả những cái việc đó mình phải xem. Rồi thì là mình mới bắt đầu mình mới giải quyết được. Vào cái việc này tôi nói ngày qua, nếu gia đình nào có những người mà có những cái phúc lợi của chính phủ như vậy, mình muốn để tiền lại cho họ, mình phải làm cái special needs trust. Không thể nào cứ tiền đổ vào trong nhà băng của họ, họ đâu biết gì đâu, họ đâu có được
mà,
tiền đó.
Sorry cô Phương, con cái là như vậy nè, take care cho her, si mà si bỏ nhà đi hoài, không có đi về nhà mấy năm nay rồi, mà giấy tờ ID đồ, cái thẻ nhà băng, thẻ xanh này nọ trong người của si toàn là mất hết rồi cô, bây giờ đã không có ai take care được hết, vậy cô có cách nào hay hơn không cô Phương?
Gọi cho luật sư làm về vấn đề conservatorship tôi cũng làm, nhưng mà cái việc này nó rất là phức tạp. À, nếu mà muốn thì gọi sau giờ phát thanh thì tôi sẽ đưa đề nghị một vài người.
Mà bây giờ mà chở si đi làm ID á, si không chịu đi. Si nói là không có đi lên xe 2, bất cứ không có lên xe 2 á. Làm sao mà có giấy tờ để đi làm được cô hả?
Gọi tôi sau giờ phát thanh nhé. Cảm ơn anh. Trở lại với khi.
Ok, dạ. Yeah.
Dạ, thưa anh có thể gọi văn phòng Empire Law Office nói chuyện về trường hợp riêng của mình. Tại vì nó cũng phức tạp lắm thưa anh nhé. 407-947-7717 đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Nên trong cái đơn N-400 đó, quý vị có một cái câu hỏi. Đã bao giờ quý vị nói quý vị là công dân Hoa Kỳ? Sau đó thì chúng ta có câu hỏi, đã bao giờ quý vị đi bầu lãnh vực tiểu bang? Đã bao giờ quý vị đi bầu lãnh vực liên bang? Những cái câu hỏi này nó sẽ làm cho chúng ta phải suy nghĩ, nếu chúng ta đã có bao giờ dùng một cái passport của một người khác để mà vào Hoa Kỳ này, chúng ta đã có bao giờ trên cái đơn đi làm khai rằng là mình là công dân Hoa Kỳ rồi hay chưa? Có những người vào Hoa Kỳ này trong những cái trường hợp khác biệt với những người khác. Chúng ta hầu hết vào Hoa Kỳ là chúng ta đi vào phi trường, rồi chúng ta được kiểm soát giấy tờ, rồi chúng ta được cho phép vào đây thăm viếng, vào đây đi học, vào đây định cư, vào đây đi làm vì lý do gì đó. Có những người họ không đi vào phi trường. Họ đi bằng xe. Họ đi bằng xe thì khi đến cái cửa khẩu thì chúng ta biết biên giới, cái lãnh vực biên giới của hai quốc gia. Chúng ta lái qua Gia Na Đại thì chúng ta đi qua cái nơi kiểm soát di trú của Gia Na Đại. Rồi khi chúng ta từ Gia Na Đại về thì chúng ta đi qua cái nơi kiểm soát của nước Mỹ. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời câu hỏi với luật sư ạ.
Xin chào Khánh Thi và xin chào luật sư.
Chú ơi, chú đã tắt cái radio giùm cho cháu nha, để không có tiếng nó bị vang. Dạ, cảm ơn chú nha.
Rồi.
Dạ, chú đặt câu hỏi đi ạ.
Chào Khánh Thi và chào luật sư. Tôi xin có một câu hỏi như vậy. Tôi là bệnh nhân tới khám một bác sĩ người Mỹ. Tôi bị đau xương. Nhưng mà đang điều trị bình thường thì hôm tới ngày hẹn của một cái kỳ tới đó, kỳ sau đó, tức là tới một cái kỳ hẹn appointment đó thì tôi không đi được, bởi vì hôm đó tôi đau đầu lắm. Và một đấy là thứ hai nữa là tôi không hiểu biết gì về tiếng Anh lắm, cho nên là cái cuộc hẹn đó tôi không tới được. Đấy, bác sĩ mới viết văn phòng bác sĩ mới viết thư gửi cho tôi và chặt 25 đồng trả thù lao. Thế vậy tôi có phải tôi làm gì với cái bill đó và cho tôi biết về có tôi có phải trả hay không, và tôi sẽ tiền bù như thế nào?
Vâng, chào chào ông. Cái việc đầu tiên thì tôi thấy rằng là cái số tiền 25 đồng đó Đó là một cái số tiền cũng khá tương đối và vừa. Tôi không nói ít mà tôi không nói nhiều, tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Nhưng mà trong những cái văn phòng bác sĩ, nha sĩ, những văn phòng này họ đều có những cái quy định của họ. Tại vì họ phải dùng thời gian của họ để cho người khác mình không đi được. Thì mình phải nói cho họ biết, cũng giống như quý vị đi máy bay vậy đó. Quý vị không đi được thì quý vị báo cho hãng máy bay biết. Coi như hãng máy bay họ còn cho mình được dùng cái tiền đó vào một cái vé mới. Mà nếu mình không báo thì mình đâu có quyền đòi hỏi rằng là họ phải trả lại tiền cho mình hay là họ cho mình cái credit. Còn những cái văn phòng bác sĩ họ đã có những cái quy định như vậy. Mình nói mình không biết nói tiếng Mỹ. Chúng ta sống ở Hoa Kỳ. Đúng là có những người không hiểu hết tất cả những cái gì xảy ra. Nhưng mà những cái điểm căn bản này chúng ta nên biết. Và nếu gia đình chúng ta, con cái, cháu, ngoại cháu nội không giúp cho mình để biết những cái vấn đề căn bản này, thì mình nên hỏi văn phòng của bác sĩ. Nếu họ không có người thông dịch thì mình yêu cầu họ, thì có thể họ sẽ tìm người thông dịch cho mình, hoặc là họ phải nói cho mình biết là mình cần phải có người để mà dịch cho mình những cái điều khoản này. Tôi thấy 25 đồng là một con số rất là ít, vì mà mình không nói cho họ biết, vì họ mất đi cái thời gian đó, thì chúng ta cũng nên phải cho họ cái sự bồi thường đó. Cho nên tôi thấy rằng là con số đó nó rất là nhỏ và chúng ta không nên làm lớn chuyện lên nữa. Trả lại cho họ rồi thì là mình đi bác sĩ tiếp nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn ông ạ. Cảm ơn luật sư. Thưa trở lại luật sư ạ.
Vâng, như quý vị thấy, cái câu hỏi này nó đưa tôi đến một suy nghĩ khác. Như văn phòng của chúng tôi làm việc thì khá nhiều thời gian và cố gắng nói cho mọi người biết hay là giúp cho tất cả mọi người. Có những người làm hẹn xong rồi không tới, nhất là vào ngày thứ bảy, chủ nhật, là những cái ngày đặc biệt mà chúng tôi cần phải nghỉ, nhưng chúng tôi bỏ thời gian ra. Chúng tôi hẹn với quý vị vào 4 giờ chiều, quý vị có thể tưởng tượng. 4 giờ chiều chủ nhật tôi đâu cần phải làm việc, hay là luật sư của tôi không cần phải làm việc. Nhưng mà họ ngồi đây họ chờ, rồi quý vị không tới, rồi quý vị cũng không gọi. Đó là, tôi nghĩ cái đó là một cái sự thiếu sót từ cái sự suy nghĩ của một người. Cho nên đối với chúng tôi, quý vị cũng phải nên để ý một chút. Đối với quý vị cũng vậy, giờ của quý vị cũng quý giá lắm, cũng hiếm hoi lắm. Chúng tôi tôn trọng cái thời gian của quý vị thì quý vị cũng cố gắng tôn trọng cái thời gian của chúng tôi. Và tôi không có phải là tôi nói đây là một số người đông hay như thế nào, nhưng mà nó cũng làm cho cái cuộc sống mình nó hơi khó chịu chút. Cho nên nếu quý vị làm hẹn mà quý vị không tới được, quý vị gọi điện thoại, quý vị nói tôi xin lỗi tôi không tới được, không sao cả. Và tôi cảm ơn tất cả những quý vị đã làm như vậy, và khá nhiều người đã làm như vậy. Cảm ơn rất là nhiều lắm. Và luôn luôn lúc nào tôi cũng mong rằng là quý vị có được một cái cuộc sống an bình. Đó là lý do tại sao tôi bỏ biết bao nhiêu thời gian để mà giúp cho quý vị có những cái câu trả lời, để cho quý vị không phải thắc mắc, không phải lo lắng. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717 là số văn phòng của chúng tôi ở đường Center và số 2004. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với khách
sạn. Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an ạ.
Vâng, cảm ơn khán thính. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi sẽ gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ, Dạ Thanh Radio.